Chương 28 lợi hại quá nhân vật, Mặc Khải giáp tiến quét một quan nhìn những người khác, hoặc là nhân loại, hoặc là siêu cường giả ngoại tộc thấp giọng, tất cả dựa theo quy định mà làm việc, đã phù hợp với quy định, nên thu nạp La Phong, tán thành. Nhất thời có một bộ phận nhân vật cường đại sau khi do dự lập tức đồng ý. Hồng Minh thu nạp thành viên chính thức, nhất định là cường giả chính thức ở nhiều tộc quần khác nhau, nếu có thể dựa vào một vài báu vật, thủ đoạn đặc thù mà đánh chết phong vương sơ cấp, vẫn có thể chứng minh thực lực. Nhưng, ta lo lắng chính là, rất có thể do người bảo vệ hắn đánh chết phong vương sơ cấp, còn người bảo vệ hắn lại không có đăng ký trong hệ thống quân đội. Hệ thống quân đội hội sẽ tự động nhận định. Đó là tối tới của La Phong, quân công tự nhiên, tính vào người La Phong. Một sinh mạng có biến tóc như cái xúc tu màu xanh biếc dài dằng dặc cất, lên thanh âm sắc nhọn. Do đó, ta xin xem video trận chiến ấy. Xin được xem video chiến đấu, có thể chứng minh tất cả. Nghiệp chính tôn giả, đưa video chiến đấu ra đi. Không ít cường đại tồn tại nhìn về phía nhân loại cao lớn Mặc Khải giáp tiến. Quyền hạn xem video chiến đấu của La Phong đều vượt xa quyền hạn của ta. Nhân loại cao lớn Khải giáp tiến trầm trầm nói, ta không hề có quyền quan kháng. Sao có thể, ta tự mình xin hệ thống quân đội. Quyền hạn thật sự là không đủ, xin thất bại. Nếu không phải hắn là tôn giả, sao quyền hạn quan kháng video lại cao như vậy chứ? Vốn đại sảnh coi như tương đối yên ả. Hơn trăm siêu cường giả các tộc quần nhất thời ồn ào. Hiển nhiên quyền xem video chiến đấu cao như vậy, làm họ không thể giải thích, cũng không thể tưởng tượng. Nhưng loại cao lớn Khải giáp tiếng thấp giọng, ông, hỗn độn thanh chiếu tự mình thiết định quyền hạn như vậy đó. Một khoảng yên tĩnh, trong đại điện, trên trăm nhân vật cường đại đều không ai lên tiếng cả, nhìn nhau trong mắt đều có vẻ bất lực. Hồng Minh chính là liên minh hình thành do nhân loại làm chủ cùng với vô số tộc quần khác. Nhân loại làm chủ, còn trong tộc nhân loại, kỳ hỗn độn thanh chủ tuyệt đối có thể xếp vào top 3. Trong cả trong vũ trụ mênh mông cũng là nhân vật tuyệt đối bá. Ở Hồng Minh, có thể tưởng tượng được địa vị của hắn như thế nào, không có bất kỳ vũ trụ tôn giả từ các tộc quần khác nhau dám bình luận gì về việc thiết định quyền hạn của hắn. Hỗn độn thanh chủ có quyền hạn rất cao, chỉ cần hắn muốn. E rằng cả trong Hồng Minh không tới 3 người có thể xem video này. Việc thu nạp La Phong tiến vào Hồng Minh, còn có ý kiến gì nữa không? Nhưng loại cao lớn Khải giáp tiến nhìn về phía các đại biểu tộc quần, không ý kiến. Tán thành, nhiều nhân vật khác nhanh chóng gật đầu, rốt cuộc không đề cập tới yêu cầu quan kháng video gì nữa. Toàn bộ đã thông qua, vậy ta sẽ lập tức an bài đội ngũ sứ giả mời La Phong chính thức gia nhập vào Hồng Minh ta. Nhân loại cao lớn Khải giáp tiến khẽ gật đầu, lập tức hư không tiêu thất. Các nhân vật khác trên vương tọa môn cũng lần lượt hư không tiêu thất. Trong nháy mắt, cả căn nhà chỉ còn lại có 108 vương tọa cổ kính. Chiến trường ngoài tinh vực trên diễm tế đại lục, công kích, hủy diệt hết tất cả các chỗ chưa bị hủy, hóa chúng thành hư vô. Tỳ Duy Tạp đứng giữa hư không nghiến răng, nhất thời trong cả lục phương ngục giới. Vô số sương mù màu trắng bắt đầu ngưng tụ ra những trụ ánh sáng trắng dài dằng dặc như những luồng laser. Những trụ ánh sáng trắng rất dài sau khi ngưng tụ, mỗi cái đều có lực công kích gấp 10 lần giới chủ đỉnh phong. Trên trăm luồng sáng bắt đầu công kích tất cả những vật chất chưa hư hỏng. Phốc phốc phốc, liên tiếp những khối đá kim loại vốn cứng trắng dưới trụ ánh sáng trắng oanh kích lần lượt hóa thành hư vô. Rất ít kim loại và đá có thể không hư hỏng dưới công kích như vậy. Một cái trụ ánh sáng trắng cũng đánh trúng vào phân thân ma sát tộc của La Phong đang biến thành hòn đá. Dù sao lực công kích cũng gấp 10 lần giới chủ đỉnh phong. Còn phân thân ma sát tộc lại chỉ là giới chủ đỉnh phong đã biến hóa thành đá, nên những cảm ngộ quy luật đều hoàn toàn không được có chút tác dụng nào. Một, hòn đá vỡ vụn chia làm 7 khối đá, còn một bộ phận hóa thành mảnh vỡ, dở, sắp bị phát hiện rồi, tiếp tục công kích. Tất cả đều hóa thành hư vô, thì Duy Tạp thông qua 6 chiếc phi thuyền nền. Biết rõ mọi tin tức trong lục phương ngục giới, Cửu Kiên Vương, Tỷ Duy Tạp vội truyền âm cho Cửu Kiên Vương bên cạnh. Hả? Cửu Kiên Vương nhìn về phía hắn, đôi mắt có vẻ rất lạnh lùng. Nhờ ngươi đi đón Tử Linh Vương, Tỷ Duy Tạp vội nói. Lúc trước khi nhận được tin tình báo của Hắc Niếu Vương, ta đã lập tức mời Tử Linh Vương tới. Tử Linh Vương vừa đã thông qua thần quốc truyền tống, đến bên ngoài hư không diễn tế đại lục. Đây là tọa độ chi tiết, Cửu Kiên Vương lập tức hư không tiêu thất. Tỷ Duy Tạp lại hơi đau lòng, phẫn hận, không cam lòng. Vốn tưởng rằng Hắc Niếu Vương là cường giả phong vương đỉnh cao, mang đến tình báo chắc không giả được. Vì sợ mình tới muộn sẽ xảy ra việc bất ngờ, nên lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mời Tử Linh Vương. Bây giờ Tử Linh Vương dùng thần quốc truyền tống từ tinh thần tháp đến đây rồi. Nếu một chuyến tay không để cho hắn cái gì cũng không được. Để một cường giả phong vương đỉnh phong dùng thần quốc truyền tống tới đây, lại là một chuyến tay không, sao có thể không đưa lễ vật để làm đối phương bớt bất mãn chứ? Chỉ vài giây sau, soát, hai bóng người chợt xuất hiện. Một là cửu kiên vương thấp bé đeo mặt nạ, một là cường giả của thiên nhãn tâm tộc Tử Linh Vương. Trên lân giáp đều là những con mắt. Tử Linh Vương vừa tới, áp lực vô hình đã làm Tỷ Duy Tạp hơi khó chịu. Đến cả Hắc Niễu Vương bên cạnh bao phủ trong hắc bào cũng phải cả kinh. Cũng là phong vương đỉnh cao, thực lực khác biệt vẫn rất lớn. Như Tử Linh Vương rất mạnh về phương diện linh hồn, bất hủ cấp phong vương chết trong tay hắn rất nhiều, tự nhiên địa vị rất cao. Ngân Dực Vương đâu? Tử Linh Vương truyền âm hỏi. Việc Tỷ Duy Tạp nhất thời hơi xấu hổ. Việc Tỷ Duy Tạp nhất thời hơi xấu hổ. Sóng không gian chấn động, sóng không gian chấn động. Cửu Kiên Vương và Hắc Niễu Vương cơ hồ đồng thời phát hiện sóng không gian chấn động. Loại chấn động này rất quen thuộc, đối với Cửu Kiên Vương và Hắc Niễu Vương đều có thể thuấn di. Họ đều trong nháy mắt lập tức phán định ngay có cường giả đang thuấn di. Có cường giả thuấn di, Hắc Niễu Vương lạnh lùng nói, ta lập tức phong tỏa không gian. Hoàng, Hắc Niễu Vương luôn luôn đứng bên cạnh xem trò chơi, thời khắc nào cũng duy trì thần lực bất hủ lan ra ngoài. Cũng vì Tỷ Duy Tạp vẫn chưa tìm thấy Ngân Dực Vương, hắn cũng thấy việc mình nhận được bảo vật giá trị hai đơn vị Chu Lam là hơi xấu hổ, mà hắn lại không thể trả lại cho Tỷ Duy Tạp được, do đó cũng làm một chút việc để bồi thường. Thần lực bất hủ vốn đang lan ra, đột nhiên thấy chấn động, thần lực bất hủ như vô số sợi tơ hình thành một cái lưới nhện, hoàn toàn tập trung vào khu vực sinh ra sóng không gian chấn động đại khái, khoảng 3.000 vạn km, Ngân Dực Vương ở đó. Tỷ Duy Tạp thông qua máy thăm dò dễ dàng phát hiện ra, Lục Phương Ngục Giới cũng tập vào hai mục tiêu. Tỷ Duy Tạp kích động vạn phần, bên cạnh hắn chính là bất hủ lần trước, đã thốn di cứu hắn, Tinh Huyễn Vương, là Tinh Huyễn Vương thuộc phe nhân loại, Truy, Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương, đều lập tức tràn ngập sát ý. Tỷ Duy Tạp cũng hưng phấn, Tỷ Duy Tạp, ngươi dùng Lục Phương Ngục Giới ngăn trở chúng, bây giờ phong tỏa không gian, không thể thốn di. Chúng chỉ có thể dựa vào phi hành, có Lục Phương Ngục Giới ngăn trở làm chúng bay không nhanh. Công nhận, vẹn vẹn chỉ mấy trăm vạn km, chúng ta đuổi theo rất dễ dàng. Cửu Kiên Vương có vẻ rất hưng phấn, hắn đã chờ sau trận chiến này nhận được tiền tả của Tỷ Duy Tạp. Hiểu rồi, Tỷ Duy Tạp cũng kích động vạn phần. Hắc Niễu Vương lại lạnh lùng đứng một bên, chỉ dùng phong tỏa không gian hơi hỗ trợ một chút. Rồi truyền âm nói, Tỷ Duy Tạp, ta giúp ngươi một tay, cũng xem như hai ta không thiếu nợ gì nhau. Ha ha, Hắc Niễu Vương, cảm ơn. Tỷ Duy Tạp cũng rất cảm tạ Hắc Niễu Vương. Lúc trước Hắc Niễu Vương, Cửu Kiên Vương đều lan ra thần lực bất hủ dò xét, nhưng Cửu Kiên Vương đột nhiên bị hắn mời đi tiếp đón Tử Linh Vương. Như vậy, nếu Cửu Kiên Vương muốn tiếp tục dùng thần lực bất hủ dò xét, chỉ cần thần lực bất hủ lan ra cũng cần không ít thời gian. Vì tốc độ lan ra của thần lực bất hủ nhanh nhất cũng chỉ là tốc độ ánh sáng thôi. Hắc Niễu Vương lại luôn xem trò chơi. Luôn bảo trì trạng thái dò xét, nên mới có thể lập tức phong tỏa không gian. Ngân Dực Vương, bây giờ phiền to rồi. Tinh Huyễn Vương ôn nhu cười nói, thanh âm vang lên trong ốc kim giác cự thú. Nàng vừa thuấn di xuất hiện, thì vùng không gian này đã hoàn toàn bị phong tỏa, không có cách nào thuấn di nữa. Ha ha, không sao đâu, chúng ta không có cách nào thuấn di đào tẩu, chúng cũng không thể dùng thuấn di để truy theo. Phân thân kim giác cự thú cũng trao đổi với Tinh Huyễn Vương. Ngươi leo lên trảo của ta, chúng đuổi không kịp đâu. Truyền thuyết nói là Ngân Dực Vương ngươi tốc độ phi hành vô cùng kinh người, vậy trông vào Ngân Dực Vương ngươi rồi. Tinh Huyễn Vương mỉm cười, nàng vỗ cánh chim khẽ, liền đáp xuống một miếng vẫy trên trảo của kim giác cự thú. Thần lực bất hủ trói chặt nàng và lợi trảo của kim giác cự thú làm một. Đi kim giác cự thú vỗ hai cánh, hỷ triển thân pháp tam chấn xuyên toa vũ trụ, giữa không trung lưu lại quỹ tích quanh co, tốc độ nhanh chóng tăng vọt tới mức kinh người. Ông ông, những dải ánh sáng trắng vô cùng vô tận bao phủ chung quanh kim giác cự thú. Tuy nói không giống được như ánh sáng màu tím cửu tuyệt thần quốc có thể quấn quanh kim giác cự thú, làm kim giác cự thú không thoát ra được, nhưng sợi ánh sáng trắng này cũng có uy lực bằng một phân vạn những sợi tơ tím lúc trước. Tuy không thể vây khốn, nhưng cũng làm cho tốc độ kim giác cự thú giảm mạnh. Không ổn, kim giác cự thú tốc độ phi hành giảm mạnh, còn Tử Linh Vương, Cửu Kiên Vương, Tỷ Duy Tạp cùng với Hắc Niễu Vương vẫn đứng ngoài xem trò chơi đang nhanh chóng đến gần. Ha ha, Ngân Dực Vương, ngươi trốn không thoát đâu. Kim giác cự thú vừa phi hành vừa nhìn về phía sau, liếc mắt đã thấy một thân anh bé tí cách đó 10 vạn km, ngắn ngủn trong khoảnh khắc đã bị đuổi tới cách 10 vạn km. Rào kim giác cự thú hai cánh vung mạnh, lập tức xuất hiện một vết nứt không gian khổng lồ, rồi lập tức bay vào tường kép không gian. Nhưng vẫn trong không gian mà phạm vi lan ra thần lực bất hủ của Hắc Niễu Vương, Tử Linh Vương, Cửu Kiên Vương, Tỷ Duy Tạp. Hắc Niễu Vương truy phía sau cơ hội đồng thời cũng tiến vào tường kép không gian. 6 phi thuyền kim tự tháp cũng dễ dàng xé vụn không gian vũ trụ, chui vào trong đó. Trong tường kép không gian, 6 phi thuyền kim tự tháp vững như tảng đá, không bị không gian loạn luôn ảnh hưởng chút nào, dựa vào đó tiếp tục duy trì lục phương ngục giới. Còn Hắc Niễu Vương vẫn bảo trì phong tỏa không gian, nhưng những mảnh vỡ không gian ấy hiển nhiên đã làm tốc độ phi hành của Tử Linh Vương, Cửu Kiên Vương, Tiểu Duy Tạp, Hắc Niễu Vương chậm đi rất nhiều. Vô số mảnh vỡ không gian không thể tiêu trừ, phi hành tự nhiên gặp lực cản rất lớn. Ô kim giác cự thú thì lại thống khoái kêu lên, vỗ hai cánh, vù hai cánh, vù. Chỉ thấy kim giác cự thú như quỷ mị, nhanh chóng phi hành trong không gian loạn lưu, tốc độ không ngừng tăng vọt. Mảnh vỡ không gian loạn lưu lại không ảnh hưởng được hắn, không thể. Hắc Niễu Vương luôn rất bình tĩnh, bây giờ khiếp sợ vô cùng. Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương cũng kinh ngạc đến ngây người. Họ không biết Thiên Ngô Vũ Dực có thể chuyển đổi lực không gian, một khi có thể thi triển hình thái thứ hai, thậm chí còn dẫn động cả không gian loạn lưu. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là hình thái đầu tiên, mặc dù không thể dẫn động không gian loạn lưu, nhưng bay trong không gian loạn lưu thì không bị ảnh hưởng chút nào, cứ như cá gặp nước. Hai cánh màu bạc vỗ mạnh, tốc độ kim giác cự thú nhanh kinh người. Mặc dù lục phương ngục giới tiếp tục ảnh hưởng tới kim giác cự thú, nhưng không gian loạn lưu cũng ảnh hưởng tới đám Tỷ Duy Tạp. Thậm chí không gian loạn lưu còn ảnh hưởng tới đám Tỷ Duy Tạp lớn hơn nữa. Mắt thấy, con quái thú bạc khổng lồ càng ngày càng xa vào sâu trong không gian loạn lưu, cho đến lúc hoàn toàn vượt qua phạm vi cực hạn phong tỏa không gian gà của Hắc Niễu Vương. Rồi lập tức, hướng di, lập tức hoàn toàn biến mất. Khốn khiếp, Tỷ Duy Tạp gầm lên không cam lòng. Tử Linh Vương, Cửu Kiên Vương cũng dừng lại, trầm mặc hồi lâu. Hắc Niễu Vương thuần túy xem náo nhiệt cũng đứng một bên, không kìm được thán phục một tiếng, lợi hại quá, lợi hại quá.